tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi dâng lời cảm tạ Chúa và chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Đây là loạt bài học về những phụ nữ không tên trong Kinh Thánh. Chúng ta tìm hiểu về những người này để bắt chước gương tốt và tránh gương xấu của họ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về gia đình ông Lót, đặc biệt là về hai người con gái của ông. Đây là một trong những câu chuyện đen tối nhất, đau buồn nhất trong Kinh Thánh. Nhưng Thánh Sử đã ghi lại nên chúng ta cũng cần biết. Như lời Sứ Đồ Phao-lô viết, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Trích từ Roma chương 15 câu 4. Sách Sáng Thế Ký chương 19 nhắc đến những người trong gia đình ông Lót qua những câu sau đây. Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng: "Ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan của dân thành này đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt." Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng: "Hãy trỗi dậy, đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành." Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng: "Hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng?" Nhưng Lót lần nữa, vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay, kéo người, vợ cùng hai con gái người và dẫn ra khỏi thành. Chúng tôi vừa đọc Sáng Thế Ký chương 19 câu 12 đến 16. Theo các câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy ngoài vợ là bà Lót, trong gia đình ông Lót còn có hai người con gái và con rể. Sứ đồ Phi-e-rơ trong lá thư thứ nhì gọi Lót là người công chính. So với nếp sống tội lỗi của dân thành Sodom, ông Lót được kể là người đạo đức, công chính. Nhưng ông hầu như không có ảnh hưởng tốt trong cộng đồng, cũng không có ảnh hưởng hay thẩm quyền gì trên con cái. Khi thiên sứ bảo ông đem vợ, con gái, con rể và hết thảy mọi người ra khỏi nhà để lánh nạn, ông liền đến nói với con gái và rể: "Hãy trỗi dậy, đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành." Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Có lẽ ông Lót hay có tính bỡn cợt, nói những lời không nghiêm túc hay không có thật, nên bây giờ ông nói chuyện vô cùng quan trọng trong thời điểm nghiêm trọng. Nhưng các con rể không tin, nghĩ là ông nói chơi, chứ làm gì có chuyện Chúa hủy diệt thành Sodom. Điều này cho thấy lời kêu gọi của ông Lót đối với người trong gia đình chẳng có giá trị gì. Theo Sáng Thế Ký chương 13, khi Abraham là bác của Lot cho Lot chọn trước vùng đất nào mình muốn, thì anh Lot đã nhìn thấy đồng bằng Sodom xanh tốt liền chọn cho mình và đem đàn súc vật vào sống ở đó. Kinh Thánh ghi, vả, dân Sodom là độc ác và là kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Sáng Thế Ký chương 13 câu 13. Vì Lót chọn thành Sodom để sống, ông cưới vợ và sinh con ở tại đó và đã hòa mình trở nên giống như người dân Sodom. Bằng chứng cho thấy tiêu chuẩn sống thấp thỏi của ông Lót và cách cư xử trái lẽ của một người cha đối với con cái là khi đám đàn ông trong thành Sodom tràn vào nhà đòi làm nhục hai thiên sứ của Chúa. Ông Lót đã đưa ra một đề nghị mà dù trong hoàn cảnh nguy khốn đến đâu, một người cha đạo đức thương con cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Đó là ông Lót nói với đám đông: tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Đây tôi sẵn có hai con gái chưa chồng. Tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm hại chi cho hai người kia. Trích Sáng Thế Ký chương 19, câu 7 và câu 8. Thưa quý vị, cách giải quyết nan đề và lời đề nghị của ông Lót cho thấy ông là người thiếu đạo đức. Có lẽ vì quá quen với nếp sống và cách ăn ở vô đạo của người trong thành, ông Lót không thấy rằng cách ông giải quyết nan đề không những là sai quấy nhưng cũng vô cùng tàn ác và tội lỗi. Tàn ác vì ông đưa con gái của mình ra cho người lạ làm nhục và tội lỗi vì ông đề nghị và đồng ý cho người ta phạm tội tà dâm để giải quyết nan đề. Dù ông Lót có ý tốt là muốn cứu hai thiên sứ ra khỏi đám người tội lỗi, hung bạo, nhưng nếu là người đạo đức và có đức tin nơi Chúa, ông đã nghĩ đến cách khác hoặc là hết lòng kêu cầu Chúa và chờ đợi sự giải cứu của Ngài. Hai con gái của ông Lót đã sinh ra và lớn lên tại thành Sodom. Vì chịu ảnh hưởng lối sống vô đạo của người dân tại đây, kèm thêm ảnh hưởng không tốt của cha mẹ, mà hai cô con gái này cũng có những tư tưởng và hành động thật là xấu xa. Tác giả Herbert Lockyer khi viết về hai phụ nữ này đã gọi họ là hai phụ nữ vô danh và vô luân. Hoặc nói cách khác, họ là hai phụ nữ không tên và không biết xấu hổ là gì. Sau khi mẹ đã chết và trở thành bức tượng muối đứng giữa trời, hai con gái của ông Lót theo cha đến ẩn núp trong một thành nhỏ kia tên là Thành Xoa. Kinh Thánh ghi lại những điều xảy ra sau đó như vậy. Lót không dám ở Thành Xoa nên đã cùng hai con gái bỏ lên núi sống trong một hang đá với hai con gái mình. Cô chị bảo cô em: cha ta đã già mà không còn ai trên mặt đất đến sánh duyên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. Này, chúng ta hãy phục rượu cho cha và lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng phục rượu cho cha mình. Nàng lớn đến nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy. Qua ngày sau, chị nói cùng em rằng: này, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi, hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa, rồi em hãy lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng lại phục rượu cho cha mình nữa, rồi nàng nhỏ thức dậy lại nằm cùng cha. Nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy. Vậy, con gái của Lót do nơi cha mình mà thọ thai. nàng lớn sinh được một con trai, đặt tên là Mô-áp. Ấy là tổ phụ của dân Mô-áp đến bây giờ. Người em cũng sinh được một con trai, đặt tên là Ben-Ami, là tổ phụ của dân Ammon đến bây giờ. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sáng Thế Ký, chương 19, câu 30 đến 38. Lối sống, cách cư xử và cách lãnh đạo gia đình của ông Lót đã khiến hai người con gái không có lòng tôn trọng cha chút nào. Điển hình là lời đề nghị ông đưa ra, bảo đưa hai cô con gái cho đám đàn ông thành Sodom hãm hại. Các con nghe lời đề nghị đó đã nghĩ thế nào về cha mình? Làm sao có thể tôn trọng một người cha như vậy? Không những thế, con gái của ông Lót đã bị ảnh hưởng sâu đậm về cách giải quyết nan đề của cha. Hai cô nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì để giải quyết nan đề trước mắt, không cần cân nhắc xem điều đó có hợp với đạo đức và đạo lý của con người hay không. Ngoài việc chịu ảnh hưởng về cách xử lý vô đạo của cha, hai người con gái của ông Lót cũng không tôn trọng cha chút nào. Bằng chứng của lòng thiếu tôn trọng đối với cha, cộng thêm đời sống không có tiêu chuẩn đạo đức, đã thể hiện rõ ràng khi đại nạn đã qua, và bây giờ chỉ còn có ba cha con ẩn náu trong một hang đá. Mẹ vừa mới chết một cách đau đớn, và hai nàng vừa chứng kiến cơn thịnh nộ và sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đổ xuống trên dân thành Sodom. Nhưng hai người con gái này hầu như vẫn dửng dưng, không kinh sợ và không ăn năn. Họ không thấy rằng đối với Chúa, những tội liên quan đến tình dục, tà dâm là điều Chúa không thể chấp nhận và không thể tha thứ. Chúng ta không thể tưởng tượng được việc hai chị em đồng tình, đồng ý với nhau để phạm tội loạn luân, chỉ với mục đích là để lưu truyền dòng giống cho cha. Họ đã dám phục rượu cho cha để đến nằm với ông. Mưu tính mà một người còn lương tri, còn chút đạo đức hay danh dự sẽ không bao giờ dám nghĩ đến. Việc hai con gái ông Lót làm khiến cho đời sống và danh dự của cha mình cũng như của chính hai người đã kết thúc trong nhục nhã đến tận cùng. Mô-áp và Ammon là hai con người được tạo dựng trong nhục nhã, trong tội lỗi. Sau này đã trở thành nhóm dân Mô-áp và dân Ammon. Hai dân tộc này cũng có một lịch sử xấu xa. Họ thờ đủ loại thần tượng và luôn luôn chống nghịch với con dân Chúa là con cháu của Abraham. Thưa quý vị, cả gia đình ông Lót, từ ông cho đến vợ và các con, không có điều gì tốt cho hậu thế noi theo. Khi nhắc đến gia đình này, chúng ta chỉ thấy tội lỗi, xấu hổ, chết chóc và nhục nhã. Chính vì thế, ông Lót, vợ của ông và các con đời đời là tấm gương mà mọi người phải ghi nhớ và tránh đi. Hậu quả của gia đình ông Lót cho chúng ta thấy sự thực hữu trong lời cảnh cáo của Kinh Thánh. Trong thư Galati, sứ đồ Phaolô viết: "Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy." Trích thư Galati chương 6 câu 7. Thưa quý thính giả, chương trình Giờ Phụ Nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.